Chúng ta biết chúng sinh như thế nào rồi. Bây giờ tiến lên một bước, chúng ta thấy con đường của Phật. Chữ đạo này không phải chỉ nói là đường, mà cái chỗ thành tựu viên mãn của Phật. Nghĩa là Phật thành tựu viên mãn mọi trí tuệ công đức đó như thế nào thì gọi đó là Phật đạo hay là thành Phật. Như vậy thì muốn thành Phật, chúng ta phải làm như thế nào được đầy đủ công đức như Đức Phật? Thì đây, nhà Văn Thù mới nói. Khi đó, Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật rằng, Bồ Tát làm sao mà thông đạt được Phật đạo? Nhớ chữ đạo đây không có nghĩa là con đường, mà là thành tựu viên mãn công đức để thành Phật. Thì ông Di Ma Cật nói, nếu Bồ Tát hành phi đạo, tức là những cái không có hợp với đạo lý, không có đúng với chánh pháp, ấy là thông đạt Phật đạo. Cái câu trả lời nghe nó khó hiểu làm sao, phải không? Nếu chúng ta muốn hành Phật đạo thì lẽ ra thì phải làm những cái điều đúng lý, hợp pháp, chân chính thì mới có thể tiến tới Phật đạo được. Tại sao đây lại nói là phi đạo? Phi đạo tức là những cái điều không hợp pháp, không đúng đắn, không chân chính, mà làm được những điều đó mới thành Phật đạo. Tại sao vậy? Thì ở đây nếu mà tất cả nhớ lại hình ảnh trong nhà thiền, khi mới tu là bắt đầu chăn trâu á, 10 bước chăn trâu đó. Nhưng mà tới cái bước thứ 9 thì gọi đó là lá rụng về cội, chim bay về tổ, tức là trở về nguồn, nhập pháp thân. Nhưng mà tới đó thành Phật chưa? Đó, thì đó mới gọi là, theo ở trong các chỗ khác nói, thì gọi là nhập Phật giới, vào được cái thể thanh tịnh, chân thật, mà chúng ta gọi là Phật pháp thân đó. Nhưng mà ngang đó đủ công đức để thành Phật chưa? Mà phải sao nữa? Tức là tới cái thứ 10. Mà tới cái thứ 10 thì lúc đó còn nhập cái thanh tịnh là sao? À, thì lúc đó chúng ta thấy hình ảnh một ông Tăng đóng cửa thất, tay thì ôm một bầu rượu, tay thì cầm con cá chép, xách con cá chép đi ra chợ. À, như vậy đó thì gọi nó là nhập cái gì? À, nhập ma giới. Thì chữ nhập ma giới ở nhà thiền thì đây gọi là phi đạo, hành phi đạo. À, bởi vì muốn đạt đến cái đạo quả viên mãn, chúng ta không phải chỉ có một chiều tu hành cho mình được trong sạch hết mọi cái phiền não, mọi cái xấu xa, để rồi mình tròn đủ cái công đức của phần mình. Mà muốn thành Phật đạo thì bản thân mình đã viên mãn rồi, trong sạch rồi, mình phải lăn xả vào trong trần lao, trong những cái chỗ xấu xa, những cái chỗ không hợp đạo lý, để làm sao mình hướng dẫn giáo hóa những cái người họ đương chìm đắm trong tội lỗi đó, họ thức tỉnh, họ trở về với đạo. Thì như vậy thì chúng ta mới viên mãn được Phật đạo à. Chứ còn mình cứ một về đi tới cái chỗ an lành thanh tịnh cho mình rồi cái thì ngang đó mình say sưa mình thụ hưởng thì chưa có thành được Phật đạo. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tinh thần thiền tông với cái tinh thần ở kinh Di Ma Cạch rất là gần nhau, gặp nhau ở những điểm này. Mà nếu chúng ta không hiểu bên kia thì nghe nói bên này chúng ta hoảng hốt, phải không? Nó rất là vô lý. Bao nhiêu năm tu hành Phật dạy mình ráng thanh tịnh, làm những điều tốt, điều hợp lý, bây giờ lại biểu làm đồ điều phi lý, phải không? Thì cái chuyện đó là hết sức là trái với đạo. Nó hiểu được cái phần tránh đó rồi thì ở đây mới đi từ chi tiết. Lại hỏi, tức là Ngài Văn Thù lại hỏi đó, làm sao mà Bồ Tát hành phi đạo hay là Bồ Tát hành phi đạo thế nào? Đáp rằng, nếu Bồ Tát hành ngũ vô giác mà không có phiền não sân hận, đến ở địa ngục mà không có các tội cấu, đến ở trong súc sanh mà không có vô minh kiêu mạn vân vân các cái lỗi lầm ấy, đến ở trong ngạ quỷ mà đầy đủ tất cả công đức đó, thì cái đoạn một đoạn ngắn này chúng ta thấy cái điều thật là đáng sợ. Tại sao Bồ Tát lại hành ngũ vô giác? Ngũ vô giác là cái tội đọa địa ngục, phải không? Ngũ vô giác là tội gì? Một là, hai là, ba là, bốn là, năm là. Thì năm cái tội đó thiệt là năm cái tội lớn lao, phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có vị nào mà đã